Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Văn Thánh Tài, hay gọi cho đủ là Văn Tư Tu Thánh Tài. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, văn là nghe, là tài sản quý giá, là vốn liếng rất là cần thiết để mà nghe về chân đạo mà chúng ta đang học và đang thực hành. Văn cũng có thể hiểu là học hỏi. Như khi nghe giảng dạy về giáo lý, khi nghe đọc kinh, khi nghe pháp đàm, chúng ta thực tập lắng nghe. Nếu một người nghe rồi suy nghĩ, đem cái suy nghĩ đó ra thực hành trong tinh thần chánh pháp, thì chắc chắn sẽ có lợi cho bản thân, có lợi cho gia đình và có lợi cho xã hội. Xa hơn nữa là chúng ta có thể chứng đạt đạo quả giác ngộ. Cho nên văn là yếu tố hết sức là quan trọng, đứng đầu trong tam tuệ học, gọi tắt là Văn Thánh Tài. Nhưng mà nếu gọi cho đủ thì gọi là Văn Tư Tu Thánh Tài. Bây giờ trước hết là chúng ta tìm hiểu Văn Thánh Tài. Văn được coi là Thánh Tài là vì đây là căn bản đầu tiên trong tam tuệ học, để chúng ta bước dần lên quả thánh. Cho nên khi nghe, chúng ta phải có cái thái độ rất là cởi mở. Hay nói một cách khác, khi nghe pháp, chúng ta phải có một cái thái độ rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Trong khi nghe đó, chúng ta phải có một cái sự thao thức, muốn hiểu biết, muốn thực hành. Và chúng ta cũng có cái thao thức là đem tất cả những cái điều hiểu biết này, đem tất cả những điều thực hành này truyền đạt đến cho người khác, để cho người nào đó có duyên với chúng ta nghe được, họ cũng thực hành như vậy để có cuộc sống an lạc hạnh phúc như chúng ta. Nghe như thế mới gọi là văn học. Còn nếu nghe để mà đàm luận, nghe chỉ để phê phán, nghe chỉ để chứa chấp kiến thức rồi khoe khoang, nghe để rồi chỉ trích, để rồi bôi bác, đó chưa phải là văn học, mà đó chỉ là lối hiểu biết sai lầm của những người bệnh về kiến thức. Văn học như cái lần chúng tôi nói là nghe. Chúng ta có thể học nghe với bất cứ những ai mà chúng ta quý mến, hay là những ai mà chúng ta gọi là có duyên với mình. Với những người được coi là bậc trưởng thượng, là những người đi trước, là những người đã có một quá trình thực nghiệm lời giảng dạy của Đức Phật, và các ngài đem sự thấy, nghe, hiểu và kinh nghiệm đó giảng dạy lại cho chúng ta. Chúng ta lắng nghe để thâm nhập điều đó, gọi là văn. Chính vì vậy mà người Phật tử chúng ta lẽ tất nhiên là không có phân biệt, không có cái thái độ kỳ thị trong cái sự lựa chọn cái vấn đề nghe. Nhưng mà chúng ta phải coi lời nào đáng để chúng ta để tâm, lời nào đáng để chúng ta thực hành theo, và lời nào đáng để chúng ta liền nó ra ngoài cửa sổ, và đối tượng nào chúng ta cần phải theo học. Đó là điều hết sức quan trọng. Tất cả mọi người ai cũng có khả năng lắng nghe, và ai cũng có khả năng nghe. Tuy nhiên khả năng nhiều hay ít nó còn tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người. Thông thường thì ai cũng chỉ thích nghe những điều dịu ngọt. Ai cũng thích nghe người ta khen mình. Ai cũng thích nghe với điều phải. Hoặc có khi chúng ta thích nghe những điều hợp với sở thích, hợp với những cái sự suy nghĩ của mình, hợp với những cái gì mà mình muốn làm, tức là cái quan điểm riêng của mình. Khi mà chúng ta nói ra điều gì đó, bất cứ người nào đó cứ ừ, cứ dạ, cứ vâng thêm mình thì mình khoái lắm. Nhưng mà khi một ai đó mà nghe có cái thái độ phê phán, hay là có cái thái độ không đồng ý với quan điểm của mình, là chúng ta thấy khó chịu ngay. Trong tinh thần của người Phật tử, khi nghe lời Phật dạy là chúng ta phải tập nghe với tất cả mọi âm thanh trong cuộc đời này. Có nghĩa là chúng ta nghe những điều hay, những điều đẹp, những điều người ta khen, người ta ca ngợi mình. Nhưng mà chúng ta phải nghe luôn tất cả những điều cay đắng, những điều giả dối mà tâm chúng ta không nổi phiền muộn. Kể cả người nghe đó trước mặt chúng ta họ chỉ trích, họ phản đối, hay là họ bôi nhọ, chúng ta vẫn không có cái thái độ phản kháng hay là phiền muộn. Như thế mới là nghe. Nghe được những điều vui và cả những điều không vui. Bởi vì nếu mà chúng ta không lắng nghe được hết được á, thì chúng ta sẽ không hiểu được hết mọi vấn đề. Trong suốt những năm tháng còn tại thế, Đức Phật đã lắng nghe những điều như vậy. Nghĩa là ai đến với Đức Phật kính trọng, ca ngợi, tán thưởng, ngài vẫn nghe. Nhưng mà lẽ tất nhiên những ai mà chỉ trích, bôi bác, những ai mà có cái thái độ phản kháng, ngài cũng nghe. Thành ra như vậy, nếu mà một ai đó có khả năng nghe hết mọi âm thanh đắng, cay, ngọt, bùi, chân thật hay là giả dối mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thì người đó là người thành công trong việc lắng nghe. Hay nói một cách khác, đối với những người mà nghe tất cả những điều tốt, xấu mà không có một thái độ phản kháng, người đó có thể nói là thánh ở trong cuộc đời này. Hình ảnh một Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát phát nguyện lắng nghe những âm thanh đau khổ của mọi chúng sanh để mà hiểu, để mà giúp cho họ thoát khổ đau. Đây là một điều rất là khó khăn cho những người học Phật, tại vì thực tế nó đòi hỏi rất nhiều cái sự kiên nhẫn để mà nghe những điều bất như ý và kể cả những điều hay, điều tốt. Lẽ tất nhiên chúng ta nghe đó nó không đến một lần mà có thể nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho nên nếu mà quý vị ở trong cuộc đời nghe một ai đó, có thể người đó là vợ mình, có thể người đó là chồng mình, có thể người đó là con cái hay là thân bằng quyến thuộc của mình, mà cứ lải nhải về một cái vấn đề gì đó nhiều lần trong cuộc đời, trong một ngày, thì quý vị cũng đừng có buồn, tại vì nó là như vậy rồi. Cái vấn đề còn lại là chúng ta có thể chấp nhận được để mà chúng ta hiểu cái vấn đề đó hay không thôi. Tại vì trong cuộc đời, con người sống trong vui, buồn, lẫn lộn, trong sự thành tựu cũng có, mà trong sự đổ vỡ cũng có. Tại vì không lắng nghe được tiếng nói, không lắng nghe được tâm nguyện của nhau. Cho nên chúng ta là người Phật tử đã và đang đi trên con đường dẫn đến thánh quả. Chúng ta phải thực tập nghe, nghe như một cái nghe của Đức Quán Thế Âm. Nghe mà không phán xét, nghe mà không phản ứng, không bị kinh nghiệm cá nhân nó cản trở cái nghe của mình. Một lúc nào đó nghe mà chúng ta phản ứng, có nghĩa là người ta nói chưa hết cái câu là chúng ta đã nhảy tọt vào miệng người ta ngồi rồi, thì cái đó gọi là có phản ứng. Nghe mà không phán xét có nghĩa là chúng ta nghe nhưng mà không cần biết cái đó đúng hay là sai, chỉ thích cãi, cãi cho bằng được. Trong trường hợp này ai mà mạnh miệng á là thắng. Chúng ta không nên làm như vậy. Là một người nghe mà không phán xét có nghĩa là cứ ngồi nghe thôi. Nếu mà người kia thích chửi, để chửi cho thoải mái. Quý vị làm được không? Có thể hơi khó, nhưng mà chuyện đời không có cái gì là khó cả. Lần đầu tiên thì chúng ta có thể thấy khó chịu, cái gương mặt mình có thể nó sượng lên, có thể nó tái đi, có thể là nó trắng bệt, nhưng mà rồi nó cũng quen dần. Lắng nghe người khác nói chuyện, chúng ta phải chuyên tâm nhất ý lắng nghe như các bậc Bồ Tát, các vị tu 25 pháp viên thông. Nhĩ căn thông là một trong những pháp môn tu rất là quan trọng. Do vậy mà Phật Pháp chú trọng về pháp môn quân tập đa văn. Quân tập đa văn này có nghĩa là chúng ta nghe, nghe rất nhiều. Nghe cái hay, nghe cái dở, nghe cái tốt, nghe cái xấu, nghe hết mọi thứ. Nhưng mà nghe để rồi chúng ta tư duy, chứ không phải nghe để khoe là tôi nghe người này nói, tôi nghe người kia nói. Có nhiều người nói dễ thương lắm, tôi nghe cái ông thầy kia nổi tiếng, ông đó là một thiền sư đắc đạo đó, tôi nghe thầy này, nghe thầy kia, nghe đủ thứ cả. Nhưng mà chưa nói hết câu là bắt đầu là nổi sân si lên rồi. Thì nghe đó chỉ nghe để chơi thôi, chứ nó không có cái lợi ích gì trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì vấn đề nghe là vấn đề quân tập một kiến thức rất là rộng rãi, để rồi chúng ta có một cái sự tổng hợp, chúng ta có một cái sự nhận xét và áp dụng nó trong cuộc đời, chứ không phải nghe để dẫn chơi. Như vậy tai so với mắt nhìn có phần quan trọng hơn. Bởi vì những phần mà ở xa chúng ta sẽ không thấy được, hay là những phần mà ở cách một cái vách hay là cách một cái sự chướng ngại nào đó mắt chúng ta không thấy được, nhưng mà tai có thể nghe được, nghe một cách rõ ràng, kể cả những chuyện quá khứ mặc dù chúng ta không thể thấy được nguyên hình nguyên dạng của nó như thế nào, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hiểu biết được khi mà nghe người khác nói, khi nghe người ta kể chuyện truyền đạt lại. Người cách vách nói chuyện chúng ta cũng nghe, mặc dù chúng ta không thấy được người đó là ai, vẫn có thể nghe được tiếng đối phương. Như vậy nghe không những là yếu tố giúp chúng ta đạt quả thánh, mà còn phải nói nghe là một cái nghệ thuật rất là linh động, không thể thiếu được trong cuộc sống. Do vậy mới đòi hỏi chúng ta không ngừng trau dồi tập luyện kỹ năng thiện xảo lắng nghe. Lắng nghe một cách chân thực, lắng nghe một cách chính xác. Nghệ thuật nghe giúp chúng ta mở sáng trí tuệ. Muốn mở sáng trí tuệ, trước hết là chúng ta phải học lắng nghe. Nhờ học Phật, nhờ lắng nghe chúng ta mới có thể hiểu được lẽ thật, mới thấy được cái gì là hư dối, cái gì là chân thật. Đó là bước đầu của người mới học đạo. Như vậy khi mà chúng ta học trực tiếp là chúng ta học với thầy, học gián tiếp là chúng ta nghe những lời băng giảng của các vị thầy mà chúng ta quý kính, đúng chánh pháp. Nhớ là nghe nhưng mà đúng chánh pháp. Đó là văn tuệ, hay còn gọi là văn thánh tài. Thánh tài thứ hai trong văn thánh tài đó là tư duy thánh tài. Như quý vị thấy, đạo Phật không cho phép chúng ta nghe rồi tin liền. Thành ra vì vậy Đức Phật ngài từng đã nói, đến để mà nghe chứ không phải đến để mà tin. Có nghĩa là như quý vị đến đây nghe thầy Đồng Trung thuyết pháp, nhưng mà quý vị cứ nghe, nghe coi những điều đó có đúng hay không cái đã. Nghe điều đó có thể hợp lý và điều đó chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày của cuộc đời mình hay không, rồi mới tin. Chứ không phải đến nghe rồi bắt buộc phải tin cái điều đó là đúng. Không cứ gì thầy Đồng Trung mà thời kỳ Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Đức Phật ngài cũng khuyến khích rằng các con đến đây để mà nghe ta nói, chớ không phải đến đây để mà tin ta nói. Do vậy mà chúng ta mỗi lần nghe phải vận dụng trí tuệ của mình để mà gạn lọc, để suy lường, để xem xét lời dạy đó có phải là chân lý chưa, có đúng lẽ thật hay chưa. Bởi vì những vị đi trước chúng ta cũng là phàm tăng chứ chưa phải là thánh tăng, hay là bất cứ một vị nào đi nữa cũng là con người trong cuộc đời này, chứ chưa phải họ là khá gì hơn mình. Nhưng cái điều họ là cái người đi trước. Thành ra vì vậy đã là người phàm thì có điều nói cũng rất là đúng, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những điều sai. Vì vậy mà chúng ta phải gạn lọc, nghe rồi suy nghĩ, gẫm cho kỹ lại những điều mà chúng ta nghe coi có đúng sự thật hay không. Khi mà suy nghĩ xét đoán như vậy là chúng ta có trí tuệ, cho nên gọi là tư tuệ hay là tư thánh tài. Tư là sự suy nghĩ quán chiếu để hiểu thật kỹ thật sâu. Tư là để suy gẫm tư duy quán chiếu những điều mà chúng ta nghe. Thành ra vì vậy đó, các thầy cứ thường khuyến khích trong lúc mà nghe pháp đừng bao giờ nói chuyện riêng, phải nghe với một cái thái độ ngồi thiền như thế nào, chúng ta phải ngồi y như vậy nếu có thể được. Nhưng mà nói như vậy cũng có nghĩa là bắt buộc quá đáng. Chúng ta có thể nghe ngồi trong bất cứ một cái tư thế nào cảm thấy mình thoải mái thì được, nhưng mà lắng lòng thanh tịnh để nghe, để nghe những cái lời hay ý đẹp vị thầy đó muốn truyền đạt đến mình. Chúng ta nghe một điều gì, dù điều đó từ một cái vị đạo sư nổi tiếng nói ra, chúng ta cũng nghe, nhưng mà nghe rồi tư duy, tức là chúng ta phải thẩm xét lại cái giá trị ứng dụng của những điều đó. Chúng ta không nghe mù quáng mà cũng không nghe theo cái gọi là không điều kiện. Đức Phật ngày xưa Ngài cũng khuyến khích chúng ta như vậy. Nghe phải suy nghĩ cho nó kỹ, chứ không phải nghe rồi chúng ta coi đó là cái điều kiện ông thầy mình nói ra rồi bắt buộc là phải nghe. Đức Phật không bao giờ khuyến khích chúng ta làm điều đó. Sau khi chúng ta nghe rồi, chúng ta phải suy nghĩ, tức là tư duy. Điều mà chúng tôi xin được lưu ý là trong khi đang nghe, không nên tư duy. Nghe là nghe, chỉ nghe thôi, không làm một cái gì khác. Nghe xong rồi sau đó chúng ta mới quán chiếu, chúng ta mới tư duy. Tư là đem những kinh nghiệm, đem cái trí tuệ, đem cái khổ đau của mình ra để mà xét nghiệm, xem thử coi những điều mà chúng ta nghe đó có thể trả lời được những nỗi đau khổ, những thắc mắc, những thao thức cho cuộc đời mình hay không. Như thế nghe gọi là tư học. Nghe giống như chúng ta đang có gieo cái hạt giống tốt vào đất, thực tập tứ tẩm những cái hạt giống đó để cho nó có thể nảy mầm. Chúng ta thường có cái thói quen nghe rồi tin hay là không tin. Trong kinh Kamala, Đức Phật đã dạy như thế này: đừng vội tin khi nghe bất cứ một điều gì từ bất cứ một ai đó, dù người đó là uy quyền nhất, kể cả vua, kể cả Đức Phật. Mà chúng ta hãy nghe rồi suy nghiệm và quán xét rồi đem ra thực hành vào trong cuộc đời sống của mình, để chính mình có thể thêm chánh kiến và phân biệt đúng sai. Nghe như vậy mới gọi là nghe. Hãy nên nhớ rằng Đức Phật giảng dạy sau khi Ngài đã giác ngộ, cho nên những điều mà Đức Phật giảng dạy cho chúng ta nó rất là thích hợp, hợp tình, hợp lý và chính xác. Còn chúng ta hôm nay đang sống trong cuộc đời này, nếu mà các thầy, các cô có giảng dạy lại cho chúng ta, thì dẫu sao đi nữa thì các thầy, các cô cũng là phàm tăng thôi, chứ chưa phải là thánh tăng. Hay là kể cả chúng ta chơi với một người bạn được coi là thiền tri thức, những người đó có thể là họ học rộng, họ hiểu nhiều, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì những người đó cũng vẫn là người phàm. Thành ra vì vậy mà những sự hiểu biết của họ cũng có cái giới hạn. Vậy thì khi mà chúng ta nghe bất cứ một điều gì từ sách vở, từ báo chí, ngay cả những bài giảng về Phật Pháp cũng nên hết sức thận trọng. Đừng để chúng ta kẹt vào cái là tin hay là không tin. Từ chỗ tư duy quán sát những điều thấy, nghe và tăng trưởng trí tuệ đó, nó đòi hỏi phải có một chánh tư duy, thiện tư duy, thanh tịnh tư duy, và tư duy một cách sâu sắc, một cách kỹ lưỡng, chín chắn. Như thế khi mà nghe một sự việc gì đó, nó đòi hỏi chúng ta phải suy đi nghĩ lại. Suy đi nghĩ lại coi những cái điều đó đúng hay sai, rồi chúng ta mới đem ra thực hành. Trên thế gian, người có tiền của được xem là người có nhiều phước báo đáng quý. Nhưng mà nó là không đáng quý bằng đối với một người mà có tư duy, có một tư tưởng trong sáng, chánh trực. Nó còn đáng tôn quý và tôn kính nhiều hơn là những người có tiền của. Chúng ta thấy tất cả các nhà khoa học kỹ thuật trên thế giới hiện nay, họ phát minh ra rất nhiều kỹ thuật văn minh để mà phục vụ con người, cũng đều qua cái tư tưởng tư duy thực nghiệm mà thành tựu. Và cũng không biết bao nhiêu nhà văn học, những văn từ phong phú, những ý tứ trong sáng có đủ lực cảm hóa lòng nhân cũng đã là kết quả từ sự tư duy mà thành. Thì cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu mà chúng ta biết quân tập tư duy, biết phản tỉnh, quan sát nội tâm của mình, nhận chân được thực tướng của các pháp, thì sự tư duy đó nó sẽ làm cho trí tuệ của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng tốt đẹp hơn. Như vậy tư tuệ là sau khi học, chúng ta phải nghiền ngẫm những nghĩa lý, những gì mà chúng ta đã học. Không phải nghe, không phải học giống như một con vẹt. Nghe người ta nói đâu, mình lặp lại đó, nhưng mà khi hỏi thì không hiểu gì cả. Giống như có nhiều người cứ nói rằng là ồ, tôi nghe cái người đó nói hay ghê lắm. Nhưng mà hỏi hay chỗ nào, áp dụng cái chỗ đó vào trong cuộc sống như thế nào? Người ta nói một cách rất là dễ thương, muốn biết thì cứ gặp người đó hỏi đi, chứ hỏi tôi làm gì. Bảo muốn biết là cứ gặp người đó mà hỏi, không cần hỏi tôi làm gì, mà trong khi đó thì mình cứ khen hay, trong khi đó mình cứ cho đó là cái lời nói rất là thánh thiện. Như vậy là chúng ta nghe hiểu vẹt. Nghe câu nào, học thuộc lòng cái câu đó nói lại mà không hiểu gì cả. Chúng ta là người học Phật, là khi nghe lời Phật dạy, hay là khi nghe một lời nào đó của chư vị tôn đức, chúng ta phải đem hết tâm trí của mình suy nghĩ về cái câu nói đó, xem cái đúng như thế nào, hay, nhưng mà hay chỗ nào. Cái câu nói đó nó đúng trên phương diện tâm lý của mình ở chỗ nào, rồi chúng ta đem ra áp dụng. Rất có thể chúng ta chỉ cho những người bạn của chúng ta ở chỗ đó. Đó là cái cách mà chúng ta học hỏi của người Phật tử. Còn mà mặc á, khi mà nhìn thấy một vị thầy nào đó, một vị cô nào đó, chỉ theo cái cảm tình của mình thôi. Khi mà thấy vị thầy đó tốt, đối đãi với mình lịch sự, lễ phép, chiều chuộng, thì mình nói ông thầy đó hay là bà cô đó giỏi. Không phải. Cái đó chỉ là cảm tính bất đồng của mình thôi, chứ chưa có phải là hiểu. Như vậy đối với người Phật tử, chúng ta phải có một sự nhận định rõ ràng. Chúng ta nghe một cái gì đó phải suy nghĩ cho đường hoàng. Ví dụ như chúng ta nghe trong kinh nói là các pháp là vô thường, thì bây giờ vấn đề chúng ta đặt ra câu hỏi, trong cái câu các pháp vô thường đó nó có mấy mệnh đề? Có có hai mệnh đề. Mệnh đề đầu tiên nó là các pháp. Vậy thì chúng ta suy gẫm các pháp là cái gì? Thì cái câu trả lời sau khi mà chúng ta suy nghĩ, các pháp tức là tất cả mọi thứ có hình tướng, có danh từ ở thế gian này, kể cả cái thân của chúng ta cũng gọi là các pháp. Thân này là các pháp, cái bàn cũng là các pháp, cái nhà, cho đến tất cả mọi sự, mọi vật có hình, có dạng trên thế gian này là các pháp. Tất cả những thứ đó đều là vô thường. Đó là mệnh đề đầu tiên. Cái mệnh đề thứ hai, tất cả đều là vô thường. Vậy thì vô thường là cái gì? Thì cái câu trả lời, vô thường là một cái gì đó không thật có, sớm còn, tối mất. Thí dụ như thân chúng ta gọi là vô thường, tại vì khi mà chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, quý vị thấy mình được bao lớn? Trước khi cha mẹ chưa sanh mình chưa biết mình ở đâu. Nhưng mà đến khi có tinh cha, có huyết mẹ, có tượng hình một cái bào thai từ một cái cục máu đơn sơ đọng lại, đến khi mà đủ năm, đủ ngày, đủ tháng ra đời với một bào thai, nhiều lắm là 6 phao, 8 phao là nhiều. Nhưng mà rồi theo thời gian 5 tháng, sau đó cái bào thai đó nó hình thành rồi, một đứa bé nhỏ sinh ra, rồi từ từ 1 tuổi lớn dần lên, 2 tuổi lớn dần lên, bây giờ có cái hình hài của mình. Quý vị thấy nó có vô thường không? Nếu mà nó không vô thường thì một cái bào thai sẽ không bao giờ trưởng thành. Một đứa bé sẽ không thể thành một cái em bé hay là cô bé. Và một em bé trai hay là cô bé gái không thể nào hình thành một cậu thanh niên và một cô thiếu nữ. Và cứ như vậy đó, theo thời gian 5 tháng rồi, từ một cô thiếu nữ, một cậu thanh niên, nó trở thành một ông già, một bà cụ. Thành ra chính bản thân của chúng ta nhìn lại trong cuộc đời mình, ai là con người thật của mình? Là một cái đứa bé mới sinh ra đời, hay là một cái bà cụ tóc bạc da nhang? Nói là của mình không cũng không đúng, mà nói không phải của mình cũng sai luôn. Vô thường là cái chỗ đó. Ngày hôm nay chúng ta khỏe mạnh, ngày mai chúng ta đau yếu đi không nổi, thì bây giờ nó là thường chỗ nào? Vô thường là như vậy. Thế nên vì vậy, từ một cái đứa bé mới sinh ra, rồi sau này chừng 6-70 tuổi, chúng ta tăng trưởng lên 7-80 kg. Rồi từ cái 7-80 kg đó, nó đau, nó bệnh, nó khô, nó kiệt, dẫn tới cái chết, cái tàn tạ. Thân này sanh già bệnh chết, cho nên nó là vô thường, nó thay đổi liên tục. Thật là khi mà nói tới vô thường, quý vị biết nó thay đổi từng sát na, chứ không phải nó thay đổi chúng ta thấy. Thế nên quý vị có bao giờ mà quý vị thấy mình thay đổi đâu? Nhưng mà rồi theo thời gian 5 tháng, cứ thấy mình khôn lên một chút, chúng ta không biết mình thay đổi. Mới ngày nào đó chúng ta trẻ, bây giờ chúng ta thành một người thanh niên hay là một cô thiếu nữ. Rồi mới ngày nào đó, một cô thanh niên, một cô thiếu nữ đẹp trai, đẹp gái ra đường ai cũng dòm, ai cũng ngó. Bây giờ thành một ông già và cụ, đi gặp ai cũng tránh ra. Một á, đụng tới sợ mang họa. Hai á, đụng tới sợ dơ. Cho nên rồi chúng ta tránh. Không biết Hôm nào mình sẽ lụm cụm, đi không nổi, cuối cùng rồi tắt thở. Như vậy thân chúng ta cũng luôn luôn bị luật vô thường để chi phối. Thân chúng ta bị vô thường chi phối, mọi vật trên thế gian này cũng thế. Đó là một lẽ thật. Tư duy như vậy thì lý vô thường thâm nhập vào trong tâm trí của chúng ta. Nhờ thấy như thế mà chúng ta biết đúng như thật. Đó là có trí tuệ, đó là có sự sáng suốt. Khi mà suy gẫm đến nơi đến chốn, thấy đúng ứng dụng lý vô thường vào cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thấy đời vô thường. Nhưng mà quán chiếu lễ vô thường để chúng ta có một cái thái độ tích cực, sống cho thật trọn vẹn trong cuộc đời này, chứ không phải nói vô thường rồi chúng ta chán nản mọi thứ. Khi mà hiểu được lý vô thường mà chán nản mọi thứ, không phải là Phật tử. Chúng ta phải có một thái độ rất là tích cực. Chúng ta cần phải tranh thủ làm được những cái gì trong cuộc đời này là chúng ta làm. Ngày nay, giờ này chúng ta còn khỏe mạnh, chúng ta cần phải học hỏi, cần phải tu, cần phải làm lợi ích cho người thân của mình, cho chúng sanh, cho nhân loại. Để mai kia chết rồi thì làm sao tu, làm sao học, làm sao lợi ích cho chúng sanh được. Như vậy là chúng ta biết ứng dụng trong giáo lý vô thường. Một câu chuyện có tính cách khôi hài, nhưng mà xin kể cho đại chúng nghe. Có một anh chàng thanh niên. Anh chàng này nổi tiếng là lười biếng. Nhưng mà rồi trong cuộc đời, người ta nói là nồi nào thì úp vung nấy. Mặc dù là lười biếng như vậy, nhưng mà cuối cùng thì anh cũng cưới được cô vợ. Theo tục lệ ngày xưa, người thanh niên đó phải đi ở rể, có nghĩa là người thanh niên này phải ở nhà vợ và phải làm tất cả mọi cái công việc từ trong ra ngoài, gọi là làm rể. Trong này có ai đi làm rể chưa? Có thể là có những người không có đi, chưa bao giờ từng làm rể. Nhưng mà có những người đã từng làm rể rồi thì mới thấy cái khổ của những người làm rể. Nhưng mà cái anh chàng này là không khổ. Đặc tính của anh là rất là lười. Khi mà ông già vợ kêu anh làm cái việc gì đó, anh nói là dạ thưa ba, con thấy cái việc đó không chắc ăn cho nên con không làm. Thì việc nhà quê đồng áng là việc thường. Khi mà mưa mùa xuống, bảo anh đem lúa đi cấy. Anh ấy, dạ thưa ba, con thấy không chắc ăn cho nên con không cấy. Ba có cấy thì ba cứ cấy đi. Rồi thì ông già thấy thằng rể này nó nói như vậy thì thôi, cả nhà đi làm, anh thì cứ là cứ đi ra đi vô, cứ tăng láo thôi mà không có làm gì hết. Đến khi mà lúa mọc lên rồi, biểu nhổ lúa để đi cấy mạ. Anh ấy, dạ thưa ba, con thấy không chắc ăn, con không có làm. Rồi thì cũng qua, cả nhà đi cấy. Khi mà lúa lên rồi, bảo đi làm cỏ. Anh ấy, dạ thưa ba, con thấy không chắc ăn cho nên con không làm. Cứ bảo anh cái việc gì, anh cũng nói không chắc ăn cho nên con không làm. Rồi thì cả nhà đi làm hết, cho đến khi mà tới mùa thu hoạch, đem lúa về nhà xay ra gạo nấu cơm ăn. Thì trong bữa ăn đó, ông già vợ hỏi, bây giờ mày thấy có chắc ăn chưa? Thì cái anh chàng rể anh là nói, dạ thưa ba, con thấy cũng không chắc ăn. Ông già tức quá, tới cái nước này rồi nó làm biếng mà nó còn cứng miệng, nó bảo là không chắc ăn. Thuận tay ông tát ra một cái, cái chén cơm nó đang ăn văng ra rớt xuống. Nó cười nó nói đó, bà thấy không, con nói là không chắc ăn là không chắc ăn mà. Con đã bảo không chắc ăn. Ba thấy chén cơm con bưng trên tay rồi mà còn không chắc ăn, còn đổ xuống thì ba biểu con làm sao được mà làm. Ông già nhìn cái thằng rể, chỉ nhìn thôi mà không nói được lời nào. Kiểu anh chàng này là do vì anh lười mà nói như vậy. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta nó lại khác. Khi mà chúng ta thấy cái cuộc đời này nó giống như hoa sớm nở tối tàn, tức là vô thường, chúng ta phải làm một cái gì đó. Khi mà chúng ta còn đầy đủ sức lực, đầy đủ khả năng, để một mai kia chúng ta không có hối hận là chúng ta đã có mặt trong cuộc đời này. Như vậy là chúng ta biết ứng dụng lý vô thường. Cho nên các vị tổ hồi xưa thường dạy: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hiểu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên. Nghĩa là ngày ngày thời gian qua lâu lẹ lắm, mạng sống của chúng ta sẽ giảm đi từng phần một, giống như con cá ở trong ao mà nước nó sắp cạn dần. Mỗi ngày qua là một ngày chúng ta gần với cái chết. Thành ra vì vậy mà chúng ta phải tinh tấn tu hành, làm lợi cho mình, làm lợi cho cuộc đời, phải gấp mà tu, giống như lửa mà cháy đào. Đại ý cái lời sách Tấn nói như vậy. Một ngày qua là chúng ta gần với cái chết. Quả thật như vậy. Tuổi cuộc đời của chúng ta không biết là bao nhiêu. Từ lúc mà cha sinh mẹ đẻ chúng ta ra, từ 1 tuổi rồi đến 10 tuổi rồi đến 20 tuổi. Nếu mà tính theo cái thước đo của thời gian, nếu mà chúng ta tính theo cái chuỗi thời gian mà con người trung bình có thể sống trong cuộc đời này, cao lắm là 100 tuổi, mà nhiều lắm là 120 tuổi. Thì như vậy, nếu mà chúng ta lấy cái giới hạn 120 tuổi, thì bây giờ nếu là chúng ta 20 tuổi, thì chúng ta còn có 100 năm nữa để sống. Nếu mà chúng ta 60 tuổi thì chúng ta còn có 60 năm nữa để sống. Như vậy tuổi của chúng ta càng tăng thì cái ngày thọ của chúng ta càng giảm đi. Thế nên vì vậy chúng ta phải làm thế nào? Làm một cái gì đó có ý nghĩa trong khoảng đời còn lại của mình. Nó giống như đầu tóc mà bị một đám lửa rớt vào. Nếu mà chúng ta không có dập tắt đám lửa đó thì đầu nó sẽ cháy, nó sẽ phỏng, nặng là chúng ta chết, mà nhẹ là phỏng đầu. Thì cũng vậy, biết được thân này là vô thường, mạng người trong hơi thở. Nói là mạng người trong hơi thở nhiều người không có chịu á. Nhưng mà thực bây giờ quý vị mà thở ra mà không thở vô thì sao? Thì cuộc đời này kể như là chấm dứt rồi đó, không thể sống được tới ngày mai. Nếu mà chờ ngày mai, sống ngày mai, chờ ngày mốt, cứ như vậy rồi ngày qua mà ngày, mất hết thì giờ quý báu, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Chúng ta phải biết ứng dụng lý vô thường vào cái việc tu, việc học, để mà làm tự lợi, làm lợi ích cho chúng sanh, cho nhân loại. Bây giờ cái vấn đề mà lợi ích cho chúng sanh nhân loại thì nó hơi lớn đó. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để mà lợi ích cho bản thân mình, ít nhất là mình đừng quậy phá xã hội, ít nhất mình đừng làm một cái gì đó gọi là gánh nặng cho xã hội. Rồi kế đến là chúng ta phải làm một cái gì đó cho người thân của mình. Nếu là ông chồng, phải làm một cái gì đó tốt đẹp để cho bà vợ bà thương. Nếu là bà vợ, phải làm một cái gì đó tốt đẹp để cho ông chồng nhớ. Còn không thôi á, bực quá nó chết đi, chết phước đi cho rồi. Như vậy thì nó không còn cái gì gọi là tình nghĩa cả. Đó là hiểu được lý vô thường. Như vậy văn và tư là nhịp nhàng theo nhau. Nếu mà chúng ta hiểu lý vô thường mà chỉ ngồi nói dốc với nhau chơi, mà không có gắng tu, không có gắng học, không có làm lợi ích gì cho chúng sanh, thì như vậy chưa gọi là hiểu lý vô thường. Hoặc giả như là nói cái thân này là bất tịnh là nhơ nhớp. Mới nghe qua thân này là bất tịnh là nhơ nhớp, có nhiều người phản đối, nhất là những người trẻ không chịu. Không chịu thân này là nhơ nhớp, thân này là bất tịnh. Là bởi vì sao? Nước hoa nước thơm nồng nặc như vậy mà nói là bất tịnh là nhơ nhớp là sao? Nhưng mà khi chúng ta phân tích từng phần, cuối cùng thì thấy thân này là nhơ nhớp thật. Thân này không phải là Đạo Phật nói hay là chỉ ra những cái điều xấu xa để mà chúng ta ghê tởm, hay là chúng ta thấy cuộc đời này là bất mãn. Cũng không có thể, không có nghĩa là nói ra như vậy để chúng ta thấy rằng cuộc đời này là không đáng quý, hay là cái mạng này không đáng quý, mà nói ra để cho chúng ta thấy, để rồi biết trân quý những cái gì mà chúng ta có. Nói là thân này là cái đại gia hôi thối, không có giá trị gì cả. Nhờ thế mà không quý, không chấp, không ngã mạn về cái thân của mình. Bởi vì có những người chỉ vì muốn trân quý cái sắc đẹp của mình mà có thể đứng trước kính, nhìn qua, uống lại, đi tới, đi lui 2-3 tiếng đồng hồ mà không ra khỏi cái chỗ đó, chỉ vì muốn mình đi ra đường phải nhiều người dòm ngó tới mình. Mình đẹp không dám chê người xấu, tại vì tất cả đều là nó như nhau. Bây giờ như nói về cái thân này bất tịnh, nếu mà quý vị không tắm trong một tuần, ai dám tới gần mình không? Cứ coi những người mà homeless đi, hay chưa bao giờ tắm, hay là có thể là 2-3 tuần, cả tháng, 2-3 tháng mới tắm một lần. Có nhiều người nói dễ thương lắm, tôi chưa bao giờ tắm cả năm nay. Mà thật vậy, có nhiều người quý vị đi ngang qua người của họ, mình chỉ đi ngang qua thôi, là có nhiều người cảm thấy muốn nôn ra, nó hôi thối là như vậy. Còn á, như nói một người rất là bình thường như mình, ngủ dậy mà không có rửa mặt đi ra đường á, ai dám dòm mình? Không ai dám dòm hết á, ghèn cục nào cũng nấy bự vậy. Như vậy nếu mà không nói là bất tịnh, không nói là nhơ nhớp thì làm sao nữa? Nếu mà chúng ta thấy đúng như vậy thì rất là dễ tu. Nhờ tư tuệ, càng ngày trí tuệ của chúng ta càng tăng trưởng. Trí tuệ tăng trưởng thì chúng ta giảm đi cái sự mê lầm, cho tới không còn nữa là chúng ta được giác ngộ. Nhờ có cái sự tư duy như vậy, cho nên chúng ta chỉ dùng cái thân này, nó giống như là cái phương tiện. Nếu có lúc qua sông chúng ta cần đò, thì chúng ta cần cái xác thân này để chúng ta làm một cái gì đó cho có ý nghĩa, nhất là đối với người thân của mình. Như vậy chúng ta hiểu được, ứng dụng được những cái điều mà chúng ta học. Tu là để phá mê lầm, tại vì nó là gốc của sanh tử luân hồi. Tư duy như vậy thì gọi là tư duy thánh tài. Bây giờ đến giai đoạn thứ ba, đó là tu. Có văn mà không có tư là chúng ta thiếu sót lớn. Tức là chúng ta nghe mà nếu không có suy nghĩ, nghe đâu tin đó là chúng ta ba láp, không có cái niềm tin. Mà một người không có niềm tin, nó giống như là chiếc thuyền không lái. Nay thì trôi dạt bên này, mai thì trôi dạt bên nọ. Bởi vì nghe đâu tin đó, nói đúng cũng tin, mà nói sai cũng tin. Tức là chúng ta chưa có đủ cái trí tuệ thông minh. Theo thuật ngữ người thế gian, người ta gọi đó là ba phải. Tại vì ai nói cái gì ra chúng ta cũng khen hay, ai nói cái gì ra chúng ta cũng tin. Rồi cuối cùng chúng ta không biết là cái gì đúng, cái gì sai. Miễn mà nói ra là chúng ta khen rồi. Cho nên tuệ tư duy hay là tư duy tuệ là điều kiện thiết yếu giúp chúng ta sớm mở con mắt trí tuệ thông minh của mình. Nhưng mà tư không chưa đủ, nghe và suy nghĩ một cách đúng đắn rồi, nó đòi hỏi mỗi cá nhân chúng ta phải ứng dụng những điều nghe, những điều mà chúng ta suy nghĩ đó vào trong cuộc sống. Đây chính là những điều khác biệt giữa Phật giáo với những tôn giáo khác. Những tôn giáo khác chỉ đến mà tin, có nghĩa là đúng cũng phải tin. Tại vì anh là chị, là đệ tử của tôi là giáo chủ, phải tin. Ai mà đi ngược lại là giết liền. Nếu mà quý vị đọc trong lịch sử của Cato giáo, có một vụ án của Galileo. Ông ta là nhà thiên văn học. Trong khi đó Cato giáo bảo rằng Chúa nói đó, trái đất hình vuông. Nhưng mà nhà thiên văn học can đảm nói rằng không, tôi trong cái viễn vọng kính của tôi, theo cái sự quan sát của thiên văn học, trái đất là hình bầu dục. Đem ông lên đoạn đầu đài giết liền. Tại vì ông là cái người đi ngược lại lời dạy của Chúa. Điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, người Phật tử chúng ta không có dễ tin như vậy. Đức Phật cũng không bao giờ bắt một người đệ tử của mình phải tin, mà tin một cách mù quáng. Nghĩa là người Phật tử chúng ta có một cái niềm tin về giáo lý hợp tình hợp lý, thực tập được và đem lại lợi ích ngay trong cuộc đời này. Tuy nhiên trong thực tế con người chưa tận dụng được cái gia tài quý báu này, cho nên vẫn còn đắm chìm trong danh lợi. Đó không phải riêng gì về Phật tử không, mà tất cả mọi người trong cuộc đời này, nếu mà thực sự trong cuộc đời này ai cũng biết tận dụng ba cái thánh tài này, tức là nghe rồi suy nghĩ rồi đem ra ứng dụng trong cuộc đời của mình, thì chắc chắn không còn chiến tranh, chắc chắn không còn loạn lạc, và tất cả con người sống nhau trong tình huynh đệ. Do vậy là một người Phật tử, gia tài quý báu nhất của chúng ta là văn, tư và tu. Thành ra vì vậy chúng ta phải thể hiện ít nhiều gì trong cái sự suy nghĩ và hành động, cũng như là lời nói của chúng ta trong mỗi ngày. Mỗi ngày mỗi đêm phải tự biết nhìn lại mình, soi chiếu lại tự thân, để rồi chúng ta biết điều gì xấu chúng ta phải lập tức bỏ đi, và điều gì hay chúng ta phải tiếp tục làm nữa. Âm thầm nuôi dưỡng cái cuộc sống huệ mạng đó trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày của mình. Thực hành theo giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy, hoặc là hành trì những điều đã học, đã thấy, đã nghe từ các bậc thánh nhân, từ các bậc thầy tổ, vân vân và vân vân, thì chúng ta phải biết vận dụng, biết tư duy, biết phản tỉnh, sửa đổi lại ba nghiệp thân miệng ý của mình. Nếu mà chúng ta thân của chúng ta ưa làm bậy, chúng ta phải sửa. Nếu mà chúng ta biết rằng miệng của chúng ta ưa nói bậy, thì chúng ta phải sửa. Nếu mà chúng ta biết ý của mình ưa nghĩ bậy, phải sửa. Sửa từ những điểm hư xấu không thiện, bi quan bế tắc, trở thành thiện mỹ, lạc quan, có sinh động. Tu có nhiều hình thức lắm. Chẳng hạn như là khổ tu, tức là những người tu mà sống hành khổ hành. Lạc tu, chân tu, nội tu, cộng tu, tự tu. Sự tu tập được ví dụ nó giống như là một cái chiếc áo rách. Một chiếc áo rách mà muốn lành thân, muốn lành không có lạnh thân, thì chúng ta phải tìm cách vá nó lại. Phòng xá hư hại chúng ta cần phải tu sửa lại. Thì cũng vậy, thân tâm con người của chúng ta có những cái sự khuyết điểm, có những xấu, đương nhiên là càng nên cần phải sửa đổi, làm lại, làm mới lại từ thân của mình, từ tâm của mình, để mà chúng ta làm một cái gì đó cho trở thành một cái con người hữu dụng trong cuộc đời này. Và đồng thời từ cái chỗ lập nguyện tu dưỡng đó sẽ tạo nên một cái động lực. Động lực đó có thể làm thăng hoa cuộc sống đến cái chỗ gọi là giác ngộ. Chính vì vậy mà gọi là văn tư tu thánh tài. Đường tuy là dài, nhưng mà dẫu sao đi nữa cũng chỉ là một bước chân đầu tiên. Cho nên muốn đi đến đích nào đó, chúng ta phải có khởi đầu. Muốn thành tựu sự nghiệp ở ngoài thế gian, cái bước đầu tiên là chúng ta phải có cái nhìn chính xác về cái hướng chúng ta muốn đầu tư và phải dấn thân. Thì như vậy không lo gì là cái sự kinh doanh của chúng ta không thành tựu. Một người học sinh mà muốn thành bác sĩ cũng vậy. Khi mà thấy được vai trò của bác sĩ, năm học tuy có dài, nhưng mà nếu không khởi đầu bắt tay vào việc thì không bao giờ ra trường. Người tu học của chúng ta cũng vậy. Biết rằng cái quả Phật là nó xa, khó khăn, nhưng mà dẫu sao đi nữa, nếu mà chúng ta không bắt đầu, không có thực tập ngày hôm nay, thì quả Phật không khi nào tới. Như vậy sự nghiệp ngàn muôn, chỉ cần chúng ta dũng cảm đón nhận, tiến hành thực tiễn, thì sự nghiệp nào cũng thành. Tu hành sẽ thành tựu được nhân phẩm với phong cách trang nghiêm, tu tâm sẽ thành tựu được mọi thứ thiện nghiệp. Thì chúng ta chỉ cần kiên quyết thực hành, tất cả nằm ở chỗ đó. Như vậy tu là giai đoạn thứ ba trong văn tư tu thánh tài. Nếu không đem ra thực tập thì cái việc nghe không có lợi ích nào cả. Trong quá trình văn tư tu về đạo, chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của đạo là bằng khổ. Chúng ta thấy khổ ở trong đạo. Đạo Phật mà có mặt trên cuộc đời này chỉ vì chúng sanh nhiều đau khổ. Cho nên cuộc đời là đau khổ, là chất liệu làm ra đạo. Cho nên có câu nói là Bồ đề là giác ngộ. Đau khổ, phiền muộn là giác ngộ. Bởi vì thực sự nếu mà trong cuộc đời này, nếu không có trải qua những đau khổ, thì chúng ta không thấy được giá trị của cái sự bình an. Chính vì thế mà đạo Phật có mặt trong cuộc đời này. Sự tỉnh thức, sự thương yêu phát sinh từ sự đau khổ. Nếu mà một ai kia chưa từng cảm thấy mình cô đơn trong cuộc đời này, thì đối với những em bé cô đơn, chúng ta sẽ không bao giờ thương. Những ai mà chưa trải qua những cái bất hạnh trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy thương những người họ đang bất hạnh. Do vậy mà trong quá trình văn tư tu, chúng ta thấy khổ và tập ở trong đạo. Chúng ta biết rằng tập những nguyên do làm ra đau khổ, nếu mà chuyển hóa được thì khổ đau sẽ không còn. Từ tư tuệ, chúng ta bước qua tu tuệ rất là dễ. Như khi biết thân này không có ra gì, thì người ta có chê cười, có giận mình, có bao nhiêu cái sự xuyên tạc đến với mình. Nhưng mà chúng ta biết rằng nơi này là nơi mà chúng ta có thể nghe pháp, nơi này là nơi mà chúng ta có thể ngồi tịnh tâm, ngồi thiền, ngồi trưởng dưỡng tất cả những cái thiện căn thiện duyên của mình. Cho nên dù ai có xuyên tạc mình cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ đến chùa chúng ta tu. Không ai có thể xuyên tạc được. Đó là tiếng tu. Cho nên muốn được tu tuệ, chúng ta phải tư tuệ, có tư tuệ chính chắn. Người không thấm nhuần lời Phật dạy rất là khó tu. Khi mà thấm nhuần rồi thì gặp những chuyện trái tai gai mắt, chúng ta coi đó là cái việc thường, không có gì là khó cả. Vì chúng ta thấy rất rõ bản chất của sự vật. Bản chất của sự vật của con người vốn là không thật. Mình đã không còn mê lầm nữa. Đó là đi tới tu tuệ. Như vậy tam tuệ học giúp chúng ta tiến tu trên con đường giải thoát. Cho nên trước khi bước chân vào thánh đạo, trước hết là chúng ta phải học hỏi và tiếp nhận những ngôn từ và những khái niệm chuyên trở về tuệ giác. Rồi nhờ quá trình văn tư tu mà tuệ giác đó lớn lên dần dần. Và đi khi mà đạt được tuệ giác thì không những tất cả các khái niệm về tà kiến, mà cả những khái niệm về chánh kiến chúng ta cũng thấy không cần thiết nữa. Văn tư tu hay còn gọi là văn thánh tài là ba giai đoạn không thể thiếu trên con đường tu tập. Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, giống như tìm một bản đồ để mà biết đường đi, không lầm lạc, không mê tín. Đó chính là văn. Sau đó phải suy xét giáo lý đó, tại vì Phật không hề áp dụng một cái gì đó mà khi chúng ta chưa hiểu một cách trọn vẹn, mà rất tôn trọng nhận thức của con người, giúp con người làm chủ trước khi quyết định tin theo một giáo thuyết nào đó. Đó chính là tư. Và cuối cùng phải thực hành giáo pháp đó thì mới có kết quả an lạc giải thoát. Nếu mà chỉ lý thuyết suông mà không thực hành thì suốt cuộc đời của chúng ta vẫn cứ phiền não trầm mình trong cái sanh tử. Cho nên tu là quan trọng. Như vậy muốn việc học tu và giáo hóa đầy đủ thì chúng ta phải hội tụ cả ba yếu tố mà trong nhà Phật chúng ta cứ muốn nhắc lại, đó là văn tư tu thánh tài, hay còn gọi là tam tuệ học. Quá trình nghe, suy nghiệm, thực tập bắt đầu bằng nghe, nghĩa là phải học, phải lắng nghe. Cho nên từ đây về sau đó, khi mà quý vị nghe xong bài pháp này rồi, ráng lắng nghe, thánh quả không thể trao truyền mà không phải, thánh quả không ai cho chúng ta cả, tự chúng ta là người phải đạt lấy. Chúng ta phải nhớ rằng là thánh quả đã sẵn có hạt giống trong tất cả mọi người. Nếu một lúc nào đó Đức Phật đã dạy tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh, thì thánh quả chúng ta ai cũng có. Thầy giỏi và bạn giỏi không phải đến để cho chúng ta thánh quả, Mà thầy giỏi và bạn giỏi là những người để khơi động hạt giống thánh quả trong chúng ta. Đức Phật dạy tất cả mọi người đều có hạt giống của tuệ giác. Cho nên khi mà được nghe, được tiếp xúc với những dấu hiệu của chánh kiến, thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu. Những kinh nghiệm khổ đau cũng giúp chúng ta tiếp nhận con đường tu tập của chính mình. Do vậy khi mà gặp được thầy hay bạn tốt, bằng cái ngôn từ ái ngữ, khế cơ, thì những cái ngôn ngữ đó có khả năng đánh thức những hạt giống chánh kiến đã sẵn có trong mọi người chúng ta. Chính vì vậy mà chúng tôi cứ thường nói, nếu chơi thì cũng phải chọn bạn mà chơi. Gặp những cái người bạn không tốt, họ hướng dẫn chúng ta đi về hướng đau khổ, đi về cái hướng mất mạng, đi về cái hướng trầm luân sa đọa. Còn đối với những người mà chúng ta gọi là bạn tốt hay là thiền tri thức, họ sẽ hướng dẫn chúng ta đi về cái con đường thánh đạo giác ngộ giải thoát. Thế nên vì vậy, khi mà gặp những người bạn tốt, chúng ta tập nghe. Lúc đầu có thể hiểu bằng trí óc thôi. Điều nghe chưa thấm vào tâm thức hoặc là chưa thể thể nghiệm được, tại vì còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà những hạt giống chánh kiến chứa sẵn trong tâm của chúng ta mỗi ngày đó, nó sẽ từ từ nó nảy mầm. Khi mà kinh nghiệm đau khổ đã chín muồi, thì chỉ cần nghe một câu nói hay là một bài pháp thoại là người đó có thể chuyển hóa. Cho nên tạo ra những điều kiện giúp chúng ta lắng nghe và tiếp nhận chánh kiến rất là quan trọng. Nhiều người thấy mình sẵn sàng tiếp nhận chánh pháp, nhưng mà vẫn chuẩn bị một thái độ thích đáng. Nghe một bài pháp là để cho bài pháp đó có cơ hội thấm trong tâm thức của chúng ta, để tiếp xúc, để đánh thức, để tưới tẩm những hạt giống lành mạnh trong chúng ta, chứ không phải ngồi nghe để khoe là tôi có nghe. Nếu chúng ta chỉ dùng trí năng để tiếp nhận chánh pháp thì sẽ không có kết quả bao nhiêu. Cho nên nghe pháp thoại là nghe một pháp thực tập, mà việc thực tập thì không phải chỉ cần đến trí năng, phải thực tập với thân, tâm và cả tàng thức của mình nữa. Mà thật vậy, bởi vì con người của chúng ta, như quý vị đã biết, là vô thường. Những cái gì mà chúng ta tạo dựng trong cuộc đời này, chúng ta không mang được gì theo khi chết. Nhưng mà chỉ còn một cái chúng ta mang theo mãi mãi, đó là nghiệp. Nghiệp thiện hay là nghiệp ác, chúng ta sẽ mang đi mãi mãi. Thế nên vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận. Như nếu nói về nghiệp thiện hay là nghiệp ác, có thể đại chúng sẽ phân vân. Nhưng mà nếu nói về thức, cái tàng thức, tức là cái mạt na thức và a lại gia thức đó, đó là thức thứ 7 và thức thứ 8. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, ý thức, khi mà chúng ta chết đi rồi, tức là cái thân ngũ ấm này, thân bại đại này, các bụi sẽ trở về với các bụi. Nhưng mà cái mạt na thức và a lại gia thức sẽ không bao giờ mất. Đó là những nơi mà chứa cất nghiệp thiện hay là nghiệp ác của chúng ta muôn đời, và nó sẽ tiếp tục mang chúng ta đi về tương lai, để rồi chúng ta hưởng phước hay là để rồi chúng ta phải trả nghiệp. Tàng thức trong Phật giáo thường gọi là mặt đất hay là đất tâm, tiếng Hán gọi là tâm địa. Đối với một người mà lương thiện, người ta nói là tâm địa người đó hiền lương. Đối với những người mà ác thì người ta nói là tâm địa gì mà giống như rắn rết, chính là mảnh đất tâm của chúng ta. Trong mảnh đất tâm của chúng ta có những hạt giống xấu, tham, sân, si, nhưng mà cũng có những cái hạt giống từ bi, hỷ xả, chánh kiến, vân vân và vân vân. Thế nên vì vậy khi mà nghe pháp, đừng dừng lên những cái bức tường trí xảo, không suy đoán, không so sánh, không bình luận, thì cái hạt giống chánh kiến đó nó phát triển rất là lẹ. Do vậy mà khi nghe pháp cứ nghe thôi, đừng có phê phán, đừng có lên án, đừng có gì cả. Tại vì khi nghe pháp mà chúng ta mới vừa nghe vị thầy hay là một vị giảng sư nào nói ra, chúng ta cứ lên án những điều người ta nói ra rồi thì mình không nghe gì được hết. Hay là chúng ta cứ đem so sánh cái ông thầy nói này nói dở, cái ông thầy kia nói hay, rồi thì chúng ta sẽ không nghe được cái gì cả. Trong giai đoạn nghe, chúng ta không cần suy nghĩ. Khi mà nghe pháp thoại, chúng ta hãy khoan dùng cái trí năng phân biệt mà phải đưa cả thân và tâm của chúng ta ra để nghe. Khi nghe pháp, chúng ta phải để cho mặt đất tâm của chúng ta mở rộng thênh thang, để cho những cái trận mưa pháp đó nó thấm nhuần vào tâm địa của chúng ta trước cái đã. Mưa xuân nhẹ, hạt đất tâm ướt, những hạt giống lành mạnh bắt đầu sẽ sanh trưởng. Đất tâm thấm nhuần, hạt giống tuệ giác ở trong chúng ta mới nảy mầm được. Cho nên ngồi nghe pháp thoại, như cái lần chúng tôi nói, phải ngồi cho nó đường hoàng, cho nó ngay thẳng. Đừng nói chuyện, đừng có khều, đừng có quẹo người bên cạnh, mà phải nghe thật là nghe. Nghe mà đã có định kiến rồi thì không tiếp nhận được nữa. Lúc nghe chúng ta đừng đem so sánh những lời đang nghe với ý kiến sẵn có của mình. Đừng vừa nghe vừa phê phán là giống, là khác, là đúng, là sai. Tại vì khi mà cái bức tường trí não của chúng ta dựng lên rồi, những thành kiến nó ngăn chặn lại, những điều được nghe không thấm vào lòng chúng ta được nữa. Cho nên bí quyết của nghe là phải để cho cái lòng của chúng ta trống rỗng, mà gọi là vô tâm. Cái vô tâm ở đây không phải là cái người khùng điên, không phải không có tâm, mà vô tâm ở đây có nghĩa là chúng ta đón nhận hết tất cả, không phán xét, không phê phán, không lên án, không gì cả. Đón nhận tất cả, tiếp nhận và thấu hiểu rồi, sau đó chúng ta áp dụng tư và tu. Nghĩa là lúc đó chúng ta mới suy gẫm, chiêm nghiệm và ứng dụng vào trong cái cuộc sống của chúng ta. Theo ở trong kinh sách, vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nhiều người nghe Phật nói lần đầu tiên là họ giác ngộ ngay. Sở dĩ mà họ giác ngộ ngay tức thời trong khi Đức Phật nói là nhờ họ đã từng đau khổ, nhờ họ đã từng thao thức, nhờ họ đã từng nhiều ngày nhiều tháng mòn mỏi tìm kiếm, giống như thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên vậy. Hay là quý vị, bất cứ một ai mà đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời, khi nghe tới cái bài pháp đó đúng với tâm trạng của mình là mình hiểu ngay. Khi mà chúng ta chưa có tâm trạng đó, chúng ta không hiểu đâu. Cho nên một cụ Nguyễn Du đã nói, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nếu mà không có sống trong hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Cho nên phải thực tập như vậy, dày công như vậy, thì khi nghe là chúng ta giác ngộ ngay. Chỉ nghe thôi đã chứng. Ba việc văn tư tu tuy là khác nhau, nhưng mà khi mà xảy ra là nó diễn ra ngay cùng một lúc trong một khoảnh khắc. Vì ở trong con người của những người thao thức cho thánh quả, những cơ năng, những giác ngộ đã đầy đủ rồi, chỉ còn kẹt một cái gì đó thôi. Bây giờ nghe một bài pháp thoại, tự nhiên chỗ bị kẹt đó nó thông, nó tháo gỡ, nó bung ra, cho nên giác ngộ. Nói một cách tổng quát, đạo hay là thánh quả bắt đầu từ văn. Bắt đầu bằng văn tức là nghe, đọc, thâu nhận một số kiến thức rồi, nhờ có quán chiếu, nhờ có suy gẫm và nhờ có áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, Cho nên kiến thức và ý niệm ban đầu đó nó biến thành tuệ giác thật sự. Vì vậy mà chúng ta tránh nói tới thánh quả như một chủ thuyết. Nhiều người cứ nói đạo, nói tôn giáo, nói tới đủ thứ. Tất cả những cái mà chúng ta nói là lý thuyết đó, nó không có lợi gì cho cái cuộc sống của chúng ta cả. Và như thế khi mà nhìn vào một người có văn, có tư và có tu là chúng ta thấy có sự thể hiện tư cách của một bậc thánh ngay. Đối với một người có tu, đức tính trầm tĩnh, có văn, có tư, có tu là cái dáng đi, cách nói, cách hành xử khác liền. Chúng ta thấy những người đó sẽ đạt được tới diệt, buông bỏ được tập và chuyển hóa mọi khổ đau. Cho nên trong cái quá trình tu học bắt đầu dựa vào ngôn ngữ, dựa vào ý niệm. Nhưng mà khi thực chứng rồi, chúng ta sẽ không còn kẹt vào cái ý niệm ngôn từ nữa. Cho nên ở trong thiền ngữ có câu, chúng ta phải quên hết tất cả mọi thứ để mà thâm nhập vào thiền định. Nhưng mà quên hết tất cả mọi thứ chưa đủ mà phải quên luôn cái quên mới gọi là quên. Còn mà quên mọi thứ nhưng mà mình còn nhớ cái là tôi quên cái đó, không được. Phải quên luôn cái quên mới gọi là quên. Bước đầu học đạo, chúng ta cần phải có những khái niệm về vô thường và vô ngã, về khổ, tập về diệt. Ban đầu chúng ta có thể dùng lý luận để mà dẹp trừ những tà thuyết. Nhưng mà sau đó những ngôn từ, những lý luận cũng được vượt luôn. Và lúc đó người tu học sử dụng chính cái sự sống của mình. Chúng ta sống, đời sống hàng ngày cách nào để cho người khác thấy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định và chánh kiến có mặt trong con người của chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là ngôn ngữ và khái niệm không có lợi ích gì. Khi mà người ta thao thức học hỏi để tu tập thì ngữ ngôn và khái niệm là những bản chỉ đường có thể sử dụng được. Nó cũng như là bản đồ ở trong một thành phố vậy. Bản đồ không phải là thành phố, nhưng mà nếu không có bản đồ, chúng ta không tìm được những cái nơi mà chúng ta muốn tìm trong thành phố. Ngôn ngữ không là cái gì cả, nhưng mà nếu không có ngôn ngữ, chúng ta không thể truyền đạt tinh túy, chánh kiến, giác ngộ đến cho con người. Nhưng mà nhớ rằng là ngôn ngữ chỉ tạm thời, khi mà chúng ta chưa hiểu đạo. Hiểu rồi, bỏ. Cho nên nói là bỏ luôn cái bỏ, mà quên luôn cái quên là như vậy. Để nhắc nhở điều này, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có câu: ngã pháp hành vô hành hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Nghĩa là cái pháp của ta hành là cái hành vô hành, tu cái tu vô tu, và chứng cái chứng vô chứng. Quý vị thấy có ngộ không? Tức là tôi hành những cái hành tôi không có hành, tu những cái tôi không tu, chứng những cái tôi không chứng. Hay nói một cách khác là bỏ luôn cái bỏ, mà quên luôn cái quên. Tức là chúng ta làm một cái gì đó rồi, đừng bao giờ kể là tôi làm cái đó. Ở trong Kinh Kim Cang cũng có nói một câu lắc léo: bố thí không gọi là bố thí, mới gọi là bố thí. Nhiều người đau đầu, không biết tại sao bố thí mà không bố thí mới gọi là bố thí. Nhiều người Phật tử hay: dạ thưa thầy, con có bố thí rõ ràng, mà bảo là không có bố thí mới gọi là bố thí, vậy thì bây giờ con phải làm sao? Dễ thôi. Bố thí hay là làm một cái gì, đừng kể là mình bố thí, đừng có làm, thì chính mới là bố thí. Mà chính như vậy mới gọi là bố thí ba la mật. Còn mà bố thí mà la làng trên xóm dưới ai cũng đều nghe hết á, thì cái đó gọi là bố thí ba la làng chứ không phải bố thí ba la mật. Bởi vì ai cũng biết hết. Ý nghĩa câu đó là như vậy. Nó vượt thoát tất cả mọi hình thức và mọi ý niệm. Nhờ thầy dạy là văn, suy gẫm lời thầy dạy, lời Phật dạy là tư, ứng dụng tu trong cuộc sống là tu. Như vậy bảo sở của chúng ta rất xa, nhưng mà nó cũng rất là gần. Xa là vì phiền não chúng ta còn đầy dẫy, và rất gần tại vì nó ngay ở nơi mình, chứ không ở nơi nào khác. Chúng ta cứ lo chạy, chạy theo cái phô vô mình, chạy theo cái phiền muộn, để rồi chúng ta mất đi chủ quyền. Bây giờ chúng ta gạt bỏ những cái vô minh phiền muộn đó ra một bên, xa rồi vọng chấp, thì cái quyền thành Phật nằm trong tay chúng ta chứ nằm trong ai nữa. Đạo Phật dạy chúng ta tu là một việc làm hết sức là thực tế, không phải chuyện viễn vông. Tu hết phiền não thì tự nhiên chúng ta hết đau khổ, hết khổ thì được an lạc. Như vậy đạo Phật là đạo ban vui cứu khổ cho mình và cho mọi người. Đạo Phật đưa con người từ mê lầm trở thành một con người giác ngộ, từ bờ mê đến bến giác. Đó là trọng tâm của đạo Phật. Nói tóm lại, hiểu biết và thực tập văn tư tu thánh tài là trải qua một quá trình. Văn tức là nghe, tư tức là suy nghĩ cho nó thấu đáo, tu tức là chúng ta dùng sự hiểu biết, sự suy tư đó áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Cũng nhờ quá trình văn tư tu cho nên sự thực tập giáo pháp càng ngày càng vững chãi, và lời nói của chúng ta đi đôi với hành động, tức là ngôn hành tương ưng, tức là chúng ta nói thế nào chúng ta làm thế đó, chúng ta nghĩ thế nào chúng ta nói thế đó, đó là thiền. Đừng bao giờ bảo rằng tôi ngồi thiền cả ngày mới gọi là thiền. Thiền cả ngày thì tốt rồi, nhưng mà chuyện gì xảy ra sau khi mình xả thiền là bắt đầu mình chửi người này, mình mắng người kia. Cho nên cái đó không phải là thiền. Vì thế mà trong sinh hoạt thường ngày, chúng ta đối mặt với bất luận sự tình gì đi nữa, chúng ta cần phải nên vận dụng văn tư tu mới có thể tiến nhập, mới có thể giải quyết sự tình một cách thông suốt và tốt đẹp. Có thực tập qua văn tư tu, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu chính xác và an toàn. Bởi vì văn là từ chỗ nghe, chỗ thấy mà sinh trưởng trí tuệ. Tư là từ chỗ tư duy khảo nghiệm suy xét mà tăng trưởng trí tuệ. Tu là từ chỗ công dụng thực tập hàng ngày những điều tai nghe mắt thấy thông qua sự khảo sát nghiệm, khảo sát và thành tựu trí tuệ. Chỉ tư duy không mà không thông qua sự sàng lọc của sự hiểu biết thực nghiệm thì sự tư duy đó rất dễ rơi vào cái nguy hiểm của tà kiến. Điều đó đã thuyết minh rõ ràng về tầm quan trọng của tam tuệ học hay là văn thánh tài. Phật tử chúng ta là những người đang chèo thuyền để mà cứu vớt chúng sanh dưới biển mê lên bờ giác. Đừng bao giờ nói đó là trách nhiệm của các thầy cô, mà đó là trách nhiệm chung của những người học đạo. Trách nhiệm của các thầy cô là truyền đạt những cái gì cần truyền đạt đến quý Phật tử. Nhưng mà quý Phật tử là cái người sống tiếp cận với cuộc đời, cũng phải có trách nhiệm cứu giúp chúng sanh, đưa họ từ biển mê lên bờ giác. Chúng ta phải là những người thức tỉnh trước, lên bờ trước mới có thể đưa chúng sanh mê lên bến giác được. Do đó mà cái việc lập chùa, lập thiền viện là chúng ta sắm thuyền để mà độ người. tất cả quý Phật tử về chùa nghe pháp, thực tập tụng kinh thiền định là chúng ta sắm thuyền để mà đưa người lên bờ giác, chứ không phải tu nghe kinh nghe pháp để cho có cái tiếng là tôi tu nhiều, tôi ngồi thiền nhiều, tôi tụng kinh nhiều, hay là tôi lập chùa to Phật lớn. Không phải như vậy. Mục đích chúng ta phải nhớ chính tu là để giải thoát sinh tử và giúp chúng sanh cùng được giải thoát như mình. Cho nên mọi việc khác đều là phụ, đều là phương tiện, là thuyền bè để cứu vớt người mê lên bến giác. Đó mới là chỗ chân thật, chỗ cuối cùng chúng ta nhắm tới. Từ cái chỗ diệu dụng thực tiễn của văn tư tu thánh tài đối với cuộc sống của con người, Phật giáo khuyến khích chúng ta không thể thiếu và không thể xem nhẹ sự thực hành của văn tư tu. Bởi vì có văn, có tư, có tu mới có thể tiến thẳng trên đường đạo và thành chánh quả. Chính vì thế mà văn tư tu còn gọi là văn thánh tài, hay gọi cho đủ là văn tư tu thánh tài. Kính thưa đại chúng, bài pháp văn thánh tài đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.